trước. À, chúng ta đã nghe phân tích rất nhiều về ý nghĩa của đạo. Qua cái con đường tịnh độ chư Phật, thì tóm lại như bữa trước thì Đức Phật ra đời mở ra con đường để mà cứu độ chúng sinh, đó là cái ai chúng ta cũng có thể nghe nói đến và đều biết là như vậy. Thì vấn đề cứu độ đây, cái con đường đưa đến cái chỗ cứu độ nó kêu là đạo. Thì tất cả những cái ý nghĩa gì của giáo lý Đức Phật trong nhà Phật thì nó cũng ra khỏi con đường đạo đó. Mà cái mục tiêu, cái cứu cánh, cái mục tiêu của con đường đạo đó cũng như là cái tất cả cái động lực, động cơ mà để cho Đức Phật xây dựng nên cái Phật Pháp, nói Pháp, thì nó đều là cứu độ chúng sinh, mục tiêu đó. Thì cái mục tiêu cứu cánh đó, chúng ta thường nghe các cái danh từ gọi như là Niết Bàn, Giải Thoát. Đôi khi những danh từ chuyên môn hơn như Diệt Độ, Tịch Diệt chẳng hạn vậy. Thì chúng ta học giáo lý có nhiều, có rộng, có gì chăng nữa thì cái mục tiêu của đạo cũng chỉ là đưa đến cái chỗ giải thoát khỏi khổ đau. Sở dĩ mà phức tạp thì kỳ trước chúng ta cũng đã nghe, bởi vì con người của mình không có thể nào lập tức mà đi trên con đường đạo nó được thông suốt mà đến nơi, đặc biệt là trong một đời sống của mình. Vì vậy cho nên cái gọi là đạo thì nó từ nơi chỗ Đức Phật nói ra, mà những gì Đức Phật nói ra thì nó là chứng đạo, cho nên đôi khi còn gọi là pháp, gọi là Phật pháp. Vì vậy cho nên cái những pháp của Đức Phật nói ra nó nghe rất là nhiều mặt, nhưng mà không phải chỉ đơn giản là như kỳ trước đang nghe là Đức Phật là một nhà triết gia, một hiền triết, trong cái tâm của ngài nó có những cái, nó có những cái năng lực suy xét, nhận biết sâu sắc, và rồi đã là một con người thì nó có một cái là thấy biết, là tiếp xúc thì phải nói năng, phải nói năng là phải đưa ra những cái mình thấy thì biết. Điều này Đức Phật không phải là một nhà hiền triết hay triết gia như vậy. Đức Phật là một người đã thấu rõ hết tất cả và đã hoàn tất cái cũng như là cái bản nguyện của chính mình, tức là đúng cái bản chất của chính hữu tình, tức là Đức Phật đã giải thoát được khổ đau và đã đạt được một cái sự an lạc vĩnh viễn. Bây giờ cái điều nói lại nó không có phải là một ý kiến trong nhiều ý kiến. Những pháp của Phật nói ra nó không phải là như vậy, nó không phải là một triết thuyết trong nhiều cái triết thuyết, mà những pháp Phật nói ra nó là một cái con đường, nó là một cái chỉ đường, chỉ dẫn cho người ta đi đến cái chỗ giải thoát. Bởi vì Đức Phật nói ra nó là bởi vì nó có một cái động lực, không phải từ cái chỗ là ưa thích cái suy tư triết lý, mà cái động lực mà nó thúc đẩy Đức Phật nói ra nó là cái động lực từ bi. Thế nên chúng ta phải hiểu là Phật không phải là một nhà triết gia, một hiền triết hay gì đó. Đức Phật cũng phải là cái người một bậc hiền thánh, tức là sống một cái khuôn mẫu đạo đức. Và đã là một con người, là một hữu tình ấy, thì bao giờ mình thấy, mình biết, mình suy nghĩ và mình sống theo một cái lý tưởng nào đó, thì mình có sự tiếp xúc với mọi người, thì mình có cái nói năng qua lại, cái ảnh hưởng qua lại. Thì Phật không phải như vậy. Phật như là đã xong hết mọi vấn đề. Phật không phải là các nhà một bậc hiền thánh, cũng chẳng phải đạo đức, cũng chẳng phải là một hiền triết, có những cái nhìn, những cái chi kiến, cái nhìn rất là thâm sâu về đời sống. Và Phật nói ra phải để chia sẻ ý kiến của mình với nhiều ý kiến khác, hoàn toàn không phải là như vậy. Mà Phật nói ra là đã thấy rõ hết rồi, và bây giờ chỉ có chỉ đường cho mình thoát thôi. Nói ra để cứu độ mình. Cái động lực, động cơ thúc đẩy Phật nói đó là đại từ bi. Thế nên cái giáo lý của Đức Phật đó, nó không có thuộc về triết lý, nó cũng chẳng thuộc về một cái đạo đức của hiền thánh, của đời sống. Giáo lý đó là giáo lý thoát khổ mà dứt khoát. Tức là nếu mà theo cái tâm tư, cái trí huệ của Đức Phật đó, không đạt được cái đó viên mãn chân thật thì không có cái chuyện nói ra cho ai hết. Và phải thực sự nó là một cái điều mà thực sự mình đạt được và thực sự mình chứng được chân thực lúc bây giờ mới nói. Thì cái đại bi và cái trí huệ nó có tính chất như vậy. Thì vậy nên cái người chúng ta mà có cái nhân duyên với giáo lý của Đức Phật, mà khi mà mình tiếp nhận hay là lắng nghe cái giáo lý đó, nó có cái tính chất là không phải mình học cái triết lý, mà thực sự là mình nghe để mà mình đi trên con đường đạo. Thì vấn đề phức tạp cũng nằm ở chỗ chúng ta khó mà khai mở được một lúc. Chúng ta không phải là các thiền sư nghe vỗ bàn một cái tự nhiên giác ngộ. Chúng ta không thể đốn ngộ như vậy được. Chúng ta cần học, cần nghe, cần suy tư, cần những sự thực hành nữa. Bởi vì đây là một con đường để đi, cho nên không phải chỉ có tư duy là xong. Cho nên nó có văn tự tu. Đồng thời trong đó cái phức tạp càng phức tạp là bởi vì nơi phía cái người nghe, cái người nghe nó mới là nhiều ý kiến, nhiều cái tư duy, nhiều cái trình độ và nhiều cái duyên khác nhau. Theo như đạo Phật, có thể có nhiều người người ta không có thông minh trong đời sống, người ta không có thành công lớn nhiều gì trong đời sống, không có bằng cấp gì cao, nhưng người ta có một cái duyên với đạo từ quá khứ, từ nhiều kiếp trước. Thế khi cái người đó người ta nghe cái pháp của Phật, tự nhiên người ta vào rất mau. Khi có nhiều người bằng cấp rất cao, có những cái trí thức trong đời sống rất là hoàn hảo, nhưng mà không có cái duyên với đạo Phật trong những kiếp trước ấy, thì khi nghe nó rất là lúng túng. Và lắm lúc mình có thể phản bác, tức là không chấp nhận, không tin. Thì vậy đó, cho nên để cho mình thấy là cái rõ hơn nữa về cái đạo gọi là đạo Phật, về cái giáo lý của Đức Phật. Để ra giáo lý của Đức Phật như vậy thì Đức Phật có thể nói là khi mà thấy nó quá cái khả năng của con người, cái khả năng mà trong nghiệp thức của con người. Bởi vì tại sao mình phải nói vậy? Bởi vì cái khả năng mà căn bản, cái khả năng chân thật của con người thì con người có khả năng, nhưng mà trên phương diện mà còn trong cái u mê đó, cái khả năng đó, Đức Phật thấy cái giáo lý nó quá khả năng, cái cứu cánh đó, nên Đức Phật mới từ chối không muốn thuyết pháp. Và khi đã nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp của chư thiên thì Đức Phật đã nói là nhìn nó theo nhân duyên. cái nhân duyên đó nó được thí dụ trong kinh qua cái ao sen. Các hoa sen ở trong cái ao nó có cái nó nằm, còn nằm ở dưới đáy, có những cái nó lơ lửng ở trong lòng nước, có những cái nó ngoi lên đến mặt nước, những cái nó vươn ra khỏi mặt nước. Tức nói chúng sinh có những cái trình độ như vậy, và cái pháp của Phật nó như cái ánh sáng mặt trời nó tới, và cái đóa sen nào mà nó đến mặt nước và nó qua khỏi mặt nước thì nó có thể tiếp nhận được cái ánh thái dương đó. Cái thí dụ đó, cái ý nghĩa mà Đức Phật nhìn và nói lên như vậy nó cũng ví như nói lên cho cái nhân duyên trong đạo Phật, là có những người, tại sao lại người ta khác nhau, là có những người mà có thể như một cái đóa sen mà nó đã vươn lên khỏi cái mặt nước, đó là những người đã trải qua những cái giai đoạn ở trong mặt nước, đó là những người có cái nhân duyên với đạo Phật trong nhiều cái kiếp trước. Cho nên cái câu tóm tắt về vấn đề độ sinh ở trong đạo Phật đó là độ người hữu duyên, độ những người có duyên. Đức Phật là bậc đoạn hết tất cả những cái chướng ngại vô minh, tức là một người có một cái khả năng để khai ngộ với bất cứ một cái nghi ngờ, bất cứ một cái mê mờ nào trong tâm thức của con người, Đức Phật đều có khả năng vượt qua và khả năng giúp cho người khác vượt qua. Nhưng còn điều kiện cuối cùng là người đó phải có duyên. Vì vậy cho nên chúng ta cũng thấy ngay là trong đạo Phật có những điều mà nó khác với các tôn giáo khác chỗ đó nữa. Cho nên khác ở chỗ đôi khi đạo Phật không có ép buộc, bởi vì đạo Phật là để cứu độ, mà người ta chưa có đủ duyên, không có ép buộc. Và cứu độ những người không có duyên thì chỉ bằng cách là gieo duyên. Thì cái lúc gieo duyên như vậy là khơi dậy, gieo cho người ta một cái mầm mống, khơi dậy cho người ta một cái một cái gợi ý nào đó, và như vậy đó là xong. Người đó chưa có phát triển qua nhiều giai đoạn ở trong quá khứ, người đó chưa có thể lên cái con đường nào đi dễ dàng được. Vì vậy đó mà nó lại trong pháp của Phật đó, lại thêm những cái pháp về gieo duyên nữa. Vì thế nên chúng ta thấy sao mà đơn giản thì Đức Phật chỉ là chỉ ra một con đường để đi đến cái chỗ thoát khổ, nhưng giáo lý thì lại rất là phức tạp và muôn mặt. Đôi khi chúng ta mới có thể nghe con nói và con người, những người học pháp có thể rơi vào sự mâu thuẫn. Có nhiều người nói Phật chỉ là một vị thầy chỉ đường, mình là người phải đi. Nhưng mà mình đủ duyên để đi rồi mình mới đi. Cũng như mình lái xe ra đến đường xa lộ rồi mình mới hỏi đường, lúc bây giờ mới chỉ. Chứ còn mình đang còn ở trong nhà, mình đang còn nằm ngủ trên giường, sao mình đi? Thì lúc bây giờ cái chuyện của mình phải là thức dậy, phải là rửa mặt, đánh răng, sửa soạn hành lý. Chứ còn nó đâu có thể nào mà đi liền được. Thành ra những cái người mà nghe câu là trong kinh nói Đức Phật nói ta chỉ là người chỉ đường, thì những người đó bảo là mình là phải người phải đi. Thành ra những người đó bảo là tại sao mà phải thờ Phật, phải lễ Phật, phải lạy Phật, phải cúng dường Phật, mình là phải hành cái pháp đó đi chứ. Thành ra nó cứ bị rơi vào những cái trạng thái mâu thuẫn như vậy. Và đôi khi là nói mình bị cố chấp, mình nói là tất cả những cái pháp kia nó không phải. Cũng như mình bảo đi thì phải bước đi, chứ còn bây giờ mà chuẩn bị hành lý rồi lấy bản đồ ra rồi hay là mình nhớ đem vé theo gì, cái đó nó không phải là đi. Ủa, nhưng mà nếu mình có cái vé xe, mình ra phi cơ, mình ra xe buýt, nó đâu có cho mình lên, làm sao mình đi? Nếu mình đổ xăng thì sao mình chạy được? Thế ra có nhiều người ta cố chấp, nó bảo đi chỉ là cứ vậy lái xe hoặc cứ vậy bước đi. Nhưng bây giờ cái đường nó là dài, mình không mang theo lương thực, mình không mang theo giày dép cho nó cứng, làm sao mình đi? Rồi những cái sự chuẩn bị, những cái đó nó mình cho là không phải là pháp, là sai. Điều đó là một sự sai lầm. Cho nên cái con đường đạo trong học đúng theo Phật pháp thì con đường đạo bao giờ nó cũng chia ra, nó có những giai đoạn gọi là tư lương. Cái đoạn gọi là tư lương như vậy, tư lương tức là sắm sửa lương thực vốn liếng của mình để lên đường. Nó bắt đầu bao giờ nó phải có cái tư lương. Thế cho nên người Phật tử chúng ta mà cứ nghe Phật pháp mình không có gọi là biết đó, từ A, B, C, D cho đến Z này nọ đó, mà mình nghe bất cứ cái giai đoạn nào đó, thì mình có thể thấy nó rất là mông lung, rất là hoang mang. Và đôi khi mình thiếu tất cả những cái căn bản, nhưng mà mình lại muốn đi ngay cái đoạn giữa, thì cái điều đó nó mới là một cái khốn khổ, nó không có thể được. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là giáo lý phức tạp. Giáo lý phức tạp chẳng qua chỉ vì là muốn giúp đỡ, cái sự giúp đỡ của Đức Phật nó viên mãn, giúp đỡ mình muôn mặt, giúp đỡ cho những hữu tình từ lúc còn gieo duyên, giúp đỡ cho những hữu tình mà có duyên rồi nhưng mà người ta đi từ từ, mà người ta còn vướng víu bận bịu nhiều thứ, và giúp đỡ cho những người bắt đầu thành ra có thể tiến sâu, và giúp đỡ cho những người rành rang rồi có thể tiến sâu nhưng mà sức khỏe yếu đuối, thì tất cả mọi cái đó là Đức Phật đều có nói pháp để trợ giúp. Nhưng mà nếu mình cố chấp vào một pháp nào đó thì mình có thể sẽ bị hiểu lầm, hiểu sai. Vì vậy cho nên chúng ta thấy một vấn đề trong cái Phật pháp là như vậy, là giáo lý của Phật mà đáp ứng cho mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, mọi căn tính của chúng sinh. Và khi học giáo lý như vậy thì thường thường cái người Phật tử mình mới đặt cái câu hỏi trước hết là cái căn tính của mình, mình đang ở trong hoàn cảnh nào, mình đang ở trong trường hợp nào. Đôi khi mình không có chịu hiểu cái đó. Đấy, và mình cứ chỉ thích cái lý, tức là mình đọc sách Phật, mình đọc kinh sách, hoặc là mình đọc những cái sách vở của những cái người ta thích triết lý thôi, người ta viết thôi, rồi mình thấy thích một cái lý nào. Có nhiều vị chưa từng bao giờ quy y Tam Bảo mà rất là hâm mộ tính không, thì thực sự đó là quyền tự do của mình, và đó cũng là một cái duyên nào đó của mình. Nhưng mà đối với con đường đạo á, đối với cái ý muốn của Đức Phật là cứu độ, thì cái người đó vô dụng, vô ích. Cái đầu tiên hết để gieo duyên và đầu tiên hết để xây dựng con đường đạo đó là cái tam quy. Nó không nằm, đạo Phật là không phải triết lý, tại sao nó không nằm ở đầu óc. Nó nằm ở cái sự tin tưởng và thực hành dẫn bước của mình vào một cái lòng tin của mình. Từ cái lòng tin mình thúc đẩy và mình bước theo cái tiếng gọi của cái lòng tin của mình. Khi mình tin Phật mà quy đi thì mình quy. Nếu mình nghi ngờ thì làm sao mình quy? Thành ra nó phải là thích thú một cái lý nào đó. Thế nên chính vì vậy mà chúng ta biết là nếu mà nói đúng một đường đạo thì nó là như thế. Và tại sao chúng ta phải suy xét thêm như vậy nữa? Bởi vì thực ra cái cực lạc, cái tịnh độ nó là một cái con đường đạo mà nó hoàn toàn là đạo, và là đạo 1.000, 1.000.000, 1.000.000%. Nó không có còn một cái gì gọi là lưỡng lự, mà cũng chẳng có một cái gì gọi là để cho tâm hồn mình nó bay bổng, nó triết lý, nó suy tư hay nó gì nữa hết. Mà lúc bây giờ nếu mà mình xác định 100% mình bảo tôi là một người Phật tử, thì cái hành động nào mà nó 100% là cái hành động Phật tử, thì tịnh độ trả lời mình cái hành động 100% là người Phật tử đó là nguyện vãng sinh tịnh độ. Chưa có nguyện vãng sinh tịnh độ mình vẫn là một Phật tử, nhưng chưa có thể là 100%. cái lý do gì ở trong mình là mình theo Phật. Cái lý do đó nó làm cho cái 100% của mình bị giảm sút còn chừng 60-50%. Nên vì bây giờ mình có bảo mình say mê tính không hay gì đi chăng nữa thì đó cũng từ Phật mà ra, mà phải theo Phật thì mới hiểu rõ hết. Thế cái cớ gì mình theo Phật, cớ gì mà có Phật đó mình không theo. Thành ra mình cứ nghĩ mà cho mà kỹ thì thực sự ra đã là một Phật tử, tức đã nói là tôi theo đạo Phật, tôi là người theo đạo, tôi phải chỉ là một cái người cảm tỉnh, tôi cũng phải chỉ là một cái người mà quy y rồi để đó, tôi cũng phải chỉ là một cái người mà chờ đợi một cái kiếp nào đó rồi mới lên đường theo đạo. Thì ngay giờ đây thì thực sự đó thì phải theo Phật thôi chứ. Trong cái lúc mà Đức Phật thành Phật, Đức Phật Thích Ca, thì tất cả những cái người mà gặp Phật đó thì người ta đều quy y với Phật, và người ta đều dứt khoát quy y với Phật, và đến mức độ là người ta có thể bỏ tất cả cái đời sống tại gia để ta đi theo Đức Phật. Mà nếu chúng ta biết là cái xuất gia của thời Đức Phật đó, cái sự xuất gia của thời Đức Phật đó, nó khác hẳn với cái xuất gia của ngày nay, nó hoàn toàn đúng cái nghĩa 100% là xuất gia. Từ cái quần áo mình mặc, từ cái thức ăn mình ăn, từ cái suy nghĩ ở trong đầu mình, từ cái đời sống, cái sinh hoạt, tất cả nó đều đúng pháp. Bởi vì còn có cái lúc nào mà đúng cái pháp xuất gia bằng cái lúc mà có một vị Phật còn có mặt hay đó? Mà đâu có thể có một lúc nào mà cái pháp xuất gia nó được hướng dẫn trọn vẹn và hoàn toàn mọi mặt bằng cái lúc mà chính cái vị Phật có mặt, còn tại thế, còn hiện tiền. Thành ra nó nói là xuất gia là buông hết, và cái lúc đó thực sự là buông hết. Thì còn lại những cái vị khác, người ta ở tại gia, thì cái tại gia vào cái thời Đức Phật nó cũng 100% là cái pháp của Phật. Pháp Phật có pháp xuất gia, như khi nãy mình nghe nó có pháp tại gia đáp ứng cho tất cả mọi người, nhưng mà cái pháp nào á, nó đúng y như pháp đó. Cái ngày nay của mình á, nhiều khi mình xuất gia 30%, 40%, mình ở tại gia chừng 20%, giỏi lắm 50%, đúng cái pháp xuất gia, đúng cái pháp tại gia của Đức Phật, chỉ đúng được ở đó 50% là giỏi lắm. Và thời Đức Phật á, cái gì nó cũng 100%. Tức là một cái người ta ở tại gia, người ta tin Phật đó, cái lòng tin của người ta nó mới đúng. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thì ra thực sự nói thì trong những cái lúc mà có mặt Đức Phật như vậy thì cái gọi là Pháp, mà Pháp là cái bàn tay để chỉ đạo, hướng dẫn mình đi, gọi là Pháp, gọi là đạo vậy đó, nó viên mãn và nó đúng, nó đúng hoàn toàn. Thì lúc đó có Phật, cho nên người ta theo Phật một cái dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, cái gì nó cũng là đúng pháp, tại vì pháp từ Phật mà ra. Phật tùy theo khả năng, tùy theo tâm tính, xu hướng của mỗi người mà nói ra các cái pháp nó đáp ứng. Mà khi mà nói ra vậy, nó đáp ứng vậy đó, thì nó đáp ứng 100%, và cái người đó đã thực hành được 100%. Nhưng mà cho đến ngày nay thì phần nhiều không còn Phật nữa. Không còn Phật nữa. Và cái sự mà cái bước đầu mình cứ thấy này, cái lúc mà có cái quy y á, là khi Phật thành Phật mình có cái quy y. Sau khi mà Phật thuyết pháp mà độ nhóm ngày, năm ngày Kiều Trần Như này, nó là bắt đầu có tăng, có Phật, có pháp, có tăng. Lúc bây giờ cái quy y ta là ngày ra xá, là ngày quy y đầu tiên, là quy y Tam Bảo. Thì lúc bây giờ nó mới có cái quy y, thì có Phật mới có quy y, Phật Pháp Tăng, Phật mới có Pháp có Tăng, thành ra mới có cái Tam Bảo, thành ra mới có cái quy y Tam Bảo, gọi là Tam Quy. Cho đến ngày nay chúng ta vẫn có tăng quy, nhưng mà cái mình thấy cái thời đó khi người ta quy Phật pháp tăng thì Phật có mặt trước người ta đâu. Ngày nay mình quy đâu có Phật nữa. Mình có tăng, đúng, mà là tăng đại diện để quy cho mình, có những vị tăng đại diện nữa. Nhưng mà mình quy như thế nào? Lắm lúc mình quy bố mẹ quy dùng. Cái điều này chúng tôi gặp rất nhiều rồi. Có nhiều vị lên bảo con quy rồi, chẳng nhớ pháp danh nữa, tại từ hồi nhỏ. Có nhiều vị mà con có cái pháp danh nghe mẹ, bố mẹ nói là mày pháp danh đó, biết vậy thôi, quy ai cũng biết, giờ muốn quy là để lấy phái quy y. Thì cái điều đó rất là nhiều. Khi mà chúng ta quy như vậy thì nó được mấy phần trăm quy đây? Được chừng 1% quy à? Quy như vậy nó đâu có đúng 100% là quy đâu. Bây giờ nó chỉ còn lại cái danh nghĩa đó thôi. Thành ra đâu có phải cứ cái danh đó là đúng. Không phải danh đó là đúng, cũng như mình không phải là mình cứ thấy con cá sấu ở đây là Lacoste, nên là mình bảo là chắc chắn là nó đúng. Mình qua bên tàu mình muốn là cốt đâu cũng có, vạch lưng vạch trên vai cũng có, ở đâu cũng có, mình muốn có. Thành ra nó không có phải như vậy, tức là nó 100%. Thì cái người thời nay của mình thì thí dụ khi mình quy mình chỉ được 1% thôi. Sau đó mình lớn lên, mình có cái nhân duyên nào đó, mình nghe pháp, mình mới gặp một cái vị thiện tri thức nào đó, tự nhiên cái tâm của mình phát triển, lúc giờ nó mới lên 10-20%. Chẳng hạn như vậy. Còn cái thời xưa thời Đức Phật, khi người ta quy một cái nó là trọn vẹn 100%. Thành ra chính vì vậy nên khi mà chúng ta làm Phật tử nói về đạo pháp thì mình phải nhận thức ngay là mình ở trong cái thời gian nào, hoàn cảnh nào. Và chúng ta coi chừng những cái danh từ, chữ nghĩa nó chỉ có một danh từ đó thôi, nhưng mà cái phẩm lượng của nó thay đổi và khác nhau tùy thời gian, tùy hoàn cảnh, tùy con người nữa. Chứ mình đừng có nghĩ là cứ có một cái danh như vậy đó là bằng nhau hết. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải suy xét. Nếu mà như vậy không chịu suy xét cái điểm đó thì mình vào đạo là mình tự mình bị lừa dối, mà tự mình chính lừa dối mình, mà mình không hay. Thành ra mình nói tôi quy y rồi, nhưng mà thực sự ra cái quy y của mình nó, mình nói quá lỏng lẻo, nó không phải cái quy y mà đúng pháp của Đức Phật đã đặt ra vào cái lúc thời Phật. Phật đặt cái pháp quy y đó ra không phải là giống như cái tâm quy y của mình ngày nay. Vì vậy á, mà chúng ta mới thấy từ nếu mà nhận xét á, thì ngày nay chúng ta cái pháp của mình á, nó rất là ít. Nó có danh nghĩa thôi. Nó vẫn có. Nếu mà mình chấp nhận cái lý thuyết là có còn hơn không á, thì nó được. Mà nếu mà mình muốn nói là mình đến mức đưa được cái mức nào nó xác thực, nó chân thực á, thì nó chưa được chút nào hết. Chính vì vậy mà chúng ta biết rằng là cái phần trăm mình nói ở đây nó là một cái phần trăm nó chân thực, cho nên nó phải dễ. Mình được một phần chân thực nó phải dễ. Trong cái lúc ví dụ mình quy với cái tâm của mình nó có chân thực, mình phải tin. Thì bây giờ chưa nói cái quy đó, quy là nương tựa đó. Bây giờ mình chưa nói nương tựa, mình có tin thì mình mới nương chứ. Bây giờ mình có chân thực tin chưa thì cái đó nó cũng chưa. Mà bao giờ nó chưa có chân thực như vậy á, thì tự nhiên là cái phần quy y của mình á, nó yếu. Mà lắm lúc mình bảo chứ mình có muốn thật, mình muốn là tâm mình nó thật, nhưng mà mình không hiểu Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì hết. Đó, thành ra mình muốn hiểu. Mà mình chưa hiểu thì mình thấy nó hoang mang. Nhưng mà đây chúng ta biết là trong đạo Phật nói thì nó có, khi mình nói theo nguyên tắc, Nhưng trên thực tế, cái nguyên tắc nó phải cứu xét cái thực tế nữa. Trên thực tế nó vẫn có những người như khi đấy mình nghe trong quá khứ, họ đã có nhân duyên với Đạo. Cho nên trong đời nay sinh ra, dù cái tâm thức của họ chưa có biết rõ Phật Pháp Tăng là gì, nhưng cái lòng tin của họ đó, nó đã phát sinh. Mình phải hiểu thêm trên thực tế như vậy. Trên thực tế nó rất là phức tạp, nhưng mà không thể nào mà mình có thể hiểu biết và theo Đạo mà mình cứ đi sát cái thực tế. Bởi vì trên thực tế mỗi người là một trường hợp khác nhau. Mình muốn hiểu, mình muốn theo được Đạo, mình phải có một cái nguyên tắc chung, cho nên mình phải nghe cái nguyên lý chung. Nhưng luôn luôn trong Đạo Phật không bao giờ quên cái thực tế. Và mình biết như vậy để cho mình đừng có thấy một trường hợp đặc biệt nào ở trong thực tế mà mình lại lấy đó là một cái nguyên tắc chung được. Những đó là những trường hợp đặc biệt, là đôi khi nó ngoại lệ. Còn khi mình nói Pháp, mình nhận xét về Pháp thì mình phải tìm một cái bộ số chung, một cái nguyên lý chung của những cái con người bình thường và con người không phải là có nhiều cái nhân duyên trước sau đợt với Đức Phật. Thì khi mà mình tự nhận xét như vậy, để chi vậy? Để cho mình tự nghĩ về mình. Mình đừng có nghĩ là biết đâu kiếp trước mình cũng đã từng làm hòa thượng, biết đâu kiếp trước mình cũng từng làm những bậc pháp sư gì rồi. Mình đừng có nên nghĩ như vậy. Mà mình chỉ có đơn giản nghĩ ngay cái hiện tại của mình. Và dù cho dù nó mình có thấy trong mình nó có những cái năng lực nào đó, một cái lòng tin mãnh liệt nào đó đối với Đạo Phật, thì mình cũng đừng có nghĩ tưởng rằng là kiếp trước ấy, mình là một cái gì đó đặc biệt. Mình cứ tiếp tục giống như mọi người, cứ nhìn trong cái hiện tại của mình để mà xác định cái con người của mình. Nếu mình đi về quá khứ mà mình không có được cái tốt mật thông á, thì mình rất dễ bị sai lầm, mơ tưởng. Cho nên dù thấy mình có những cái khả năng đặc biệt hay có mình có một cái chiều hướng rất là mạnh mẽ gì về Đạo chẳng nữa, thì cũng để yên nó và cứ nhận xét cái hiện tại mình giống như mọi người. Thì như vậy nó sẽ không sai lạc. Thế nên mình mới bắt đầu nhận xét thì mình thấy là thực sự nếu mình muốn theo Đạo, nếu mình muốn là một người Phật tử, tức là người con Phật, và ít nhiều gì đó không phải 100%, nhưng mà nó xác thực, nó chân thực, thì mình thấy rõ là mình thiếu hết tất cả những cái nó trợ giúp cho mình. Mình có Phật trước mặt mình có gặp Phật như là các cái vị mà quy y Phật thời xưa như này, cấp cô độc như này nọ, mình đã biết chuyện này cấp cô độc trong đêm tối mà chư thiên gọi đi gặp Đức Phật. Mà khi mà nghe đến cái danh hiệu của Phật thôi đó, lúc đó chưa gặp Phật bao giờ ấy, là toàn thân nó rung động hết. Đó thì mình là trường hợp vậy. Đó là trường hợp mà mình có thể nói kiếp trước đúng. À, tại mình biết chuyện rồi, là ngài cấp cô độc đã từng có nhân duyên lớn với Đức Phật. Nhưng mà đồng thời ấy, là bởi vì lúc đó Phật là một cái gì sống động, thực sự có mặt. Thế cho nên nó có thể làm chấn động rất nhiều người hiện tiền đến lúc đó. Nên mình bây giờ không có những cái đó nữa. Mình đến cầu Phật, cho dù bây giờ Phật không có đáp ứng với cái tâm cầu mong của mình, nhưng có một bà cụ già, có một người con duy nhất chết, bà ta muốn làm sao cho người con nó sống lại. Và rốt cuộc không ai có thể làm được chuyện đó và đem đến Đức Phật. Đức Phật đâu có đáp ứng đâu. Đức Phật bảo bà đi tìm xem một cái nhà nào mà không có người chết. Bà đi tìm, lấy một cái nhà đó, rồi xin cho tôi một nắm đậu. bà kia bà đi tìm khắp hết, nhà nào cũng có người chết. Thế thì là người là phải chết, Đức Phật đâu có đáp ứng, Đức Phật đâu có kêu người con sống lại. Nhưng bà đã giác ngộ và trở thành giải thoát. Nhưng ngày nay mình không có Phật như vậy nữa, mình đến mình cầu Phật đây, Phật chẳng đáp ứng gì hết, mà xong rồi mình cũng giác ngộ, Phật không đáp ứng, Phật ngồi yên bởi vì Phật tượng, Phật bằng đất, Phật bằng đồng, Phật bằng đá, không đáp ứng gì hết, mà mình cũng không giác ngộ. Nếu mà Phật sống thực, Phật sống động, Phật có mặt thực, thì có lẽ mình giác ngộ và mình không cần cái sự đòi hỏi đó của mình nữa. Thế vậy nên mình thiếu, hoàn toàn thiếu. Mà mình mới thấy là cả một cái pháp của Phật để lại cho mình ngày nay sở dĩ mà phong phú như vậy là bởi vì Đức Phật có mặt. Đã, thành ra những cái người đến tiếp xúc với Phật, người ta tỉnh ngộ, người ta giác ngộ và người ta siêu việt lên. Thành ra mới thành nhiều cái pháp như vậy. Thế thì mình mới thấy rõ điều không có Phật. Thành ra nếu mà mình ý thức rõ thì mình sẽ nói một câu không có Phật thôi là lũ chỉ rồi, coi như là thôi, không còn gì nữa hết. Thực sự nói không có Phật thì không có thể có được những cái gì nó chân thực nữa. Và thực sự ngày nay chúng ta biết là chúng ta vẫn ở trong cái ảnh hưởng của Đức Phật. Và trong kinh nói là chúng ta thuộc vào cái thời tượng Pháp, tức là cái thời đó Phật không còn như một con người sống động mà chỉ còn các tượng Phật thôi, gọi là tượng Pháp. Và trong cái thời đó, đó là chúng ta tu tập phần nhiều. Trong kinh nói là nó về công đức, nó về bái sáng, nó về công đức, cúng dường, xây chùa, tạo tượng. Còn cái mà bước chân lên con đường nào đi đến cái cứu cánh giải thoát đó, thì phải có một vị Phật mới được. Biết bao nhiêu con người cái là sống trong cái những cái hoàn cảnh mà rất là hưởng thụ, mà khi mà Đức Phật thành Phật như vậy, người ta đã bỏ hết tất cả, kể cả trong họ hàng của Đức Phật lẫn cả những cái người giàu có bên ngoài đó. Thành ra giờ không có Phật nữa thì thực sự ra vẫn còn có các thầy, vẫn còn có người xuất gia, nhưng thực sự không thể nào mà nó chân thực hoàn hảo đúng pháp như thời Đức Phật được. Có bao nhiêu cái nghi ngờ, còn bao nhiêu những cái gì đó nữa, ai giải đáp? Khi mà những cái đó nó có nhiều ý kiến mà mình cũng đều là của những bậc thầy. Thời chúng ta cũng chẳng biết phải chọn cái giải đáp nào. Nếu bây giờ có Đức Phật, có một vị Phật, thì vị Phật nó nói theo cái này, theo cái này, tự nhiên cái lòng tin của mình, tự nhiên cái chấp nhận của mình nó dứt khoát này. Nhưng nó không có. Nó không có, mà càng đi không có Phật nữa, mà càng đi sâu về sau này thì cái pháp nó không được, nó không được hoàng dương. Cho nên con người ta nảy sinh cái ý kiến, người ta dùng cái thế trí không có được khai mở về trí huệ chân chính nữa, cho nên dùng thế trí. Thế trí thì nó sinh nhiều ý kiến. Rồi khi cái người học đạo đi tìm thầy thì cũng gặp rất nhiều ý kiến, rồi hoang mang, và rốt cuộc cũng lập riêng cái ý kiến của mình. Nó cứ như thế đó mà càng dần cái pháp nó suy vi. Bây giờ vào cái thời đó có thể nói là phần nhiều tâm lý của con người ấy, thì bao giờ mình cũng thấy một cái gì mà nó thích ứng theo cái suy luận của mình hay cái tình cảm của mình thì là mình chấp nhận. Thành ra nó có những cái sự giải thích về đạo Phật nó không đúng, nhưng mà cái người nghe thấy nó đúng theo cái suy luận của mình, thấy nó đúng cái tình cảm của mình thì người ta theo. Mà bây giờ cái vị nói đúng á, thì ai làm chứng để cho, để nói là cái người đó là người nói đúng? Và cái người nói sai cũng vậy, ai là cái người có thẩm quyền để nói người đó nói sai? Mình không còn Đức Phật nữa, không ai có quyền như vậy nữa hết. Thế thì vậy cho nên không còn Phật nữa thì càng ngày nó càng đi xuống, dĩ nhiên. Và đôi khi những cái người mà cũng có cái ý, có một cái tâm ý chân chính muốn tìm đạo, người ta mệt mỏi, người ta cảm thấy ý kiến quá nhiều, người ta mệt mỏi như vậy. Và người ta cũng cảm thấy là người ta không còn đủ năng lực, đủ sức lực để biết cái nào phải trái, đúng sai nữa. Thành ra từ từ con người chỉ còn tu theo phước đức. Thì mình thấy đó là cái lý lẽ mà Đức Phật phải nói tịnh độ. Thì tịnh độ là một cái mà gọi là đúng là lật ngược ván cờ. Ở cái thời mà con người ta là chỉ đi xuống thôi. Nhưng mà cái con người thời đó mà có nghĩ đến đạo, mà có giữ được cái tâm mình với đạo thì cũng phải nghĩ là mình phải chờ Phật Di Lặc ra đời. Mình phải chờ Phật Di Lặc ra đời rồi mình mới bắt đầu mình đi. Chứ không bao giờ mà có thể nghĩ là với cái hoàn cảnh của mình, với cái hiện tại này của mình, trong hoàn cảnh như vậy đó mà mình có thể thâm nhập thẳng vào trong cảnh giới của giác ngộ, của giải thoát được. Nên phải nói là cái pháp môn tịnh độ này nó rất là đặc biệt và nó rất là chân thật. Và có thể nói, mình đọc lại cái lúc đầu, có thể nói là ai mà không theo tịnh độ, người đó đều là Phật tử giả dối hoặc là một Phật tử chưa đúng pháp, hoặc là một Phật tử rất là lỏng lẻo. Đã muốn nói đến cái mà chắc chắn, đã muốn nói cái chính xác đúng chân thực là Phật tử thì phải theo tịnh độ. Thì nó thể nói như vậy. Và mình cũng nhìn theo trên phương diện tâm lý, vào một cái thời buổi mà nó không có ai có thẩm quyền nữa, mà giáo lý nó rất là thâm sâu, nó đường đạo vậy, không ai có thẩm quyền để nói đúng sai phải trái nữa. Mà những cái người không theo tịnh độ mà tiếp tục theo những cái của mình á, thì ai là người hướng dẫn những người đó để xác định là mình theo đúng? Bây giờ nói thẳng là bây giờ tôi tiếp tục tôi tu thiền, nhưng mà ai ở thời buổi này để nói rằng là tôi tu thiền là đúng? Thiền sư không còn nữa. Vị nào có tu thời gian tự xưng là thiền sư, mình tự xưng như vậy mà mình chứng cho người khác không có thể được. Cái đó là một cái rất là mong manh mơ hồ, và cái đó rất là ổn tài bừa bãi. Cho nên chính vì vậy, nếu không có Phật thì mình không có nắm chắc được cái gì hết. Mà Phật lập ra cái con đường đạo đó, cái người nào cũng như là bây giờ mình, một cái người ta chế ra một cái viên thuốc trường sinh đó, mà nó rất quan trọng. Bây giờ nói thuốc đau bụng, thuốc nhức đầu thôi thì mình uống bừa bãi cũng được, mình cũng cần biết là ông thầy đó như thế nào. Nhưng bây giờ người ta nói cái thuốc này nó trường sinh đó, thì mình phải hỏi cái người chế ra thuốc đó là ai, mà mình phải cẩn thận ở trong đó chứ. Cái Phật pháp nó đâu phải nó chỉ là một vài cái vui buồn ở trong cái đời sống này, một vài cái hay ho gì trong cái tâm tưởng suy nghĩ của mình. Nó là cả một cái sự nghiệp giải thoát vượt ra khỏi luân hồi, nó rất là quan trọng, chưa từng có, không thể có được nếu mà có Phật xuất hiện. Và giờ đây mình theo cái con đường đó thì mình phải làm sao mình gặp cái người đó chứ. Mình cầm cái viên thuốc trường sinh mình bảo cho nó uống vô nó thành gì không? Nó tẩu hòa nhập ma thành cái gì tôi đâu biết, làm sao dám biết. Tôi phải gặp đúng cái vị đó, cái vị chế ra viên thuốc đó, tôi phải hỏi cái này có phải đúng là thuốc của thầy chế không. Thì mình phải như vậy mình mới chắc ăn chứ. Bây giờ mình không chịu gặp Phật để quyết nghi, cái tâm của mình nó nghĩ gì ở trong tâm mình. Mình thử nhìn tâm lý người đó, những người đó mong cầu cái gì. Một là những người đó tự nghĩ là mình đúng, mà không cần phải có một cái sự xác nhận của Phật hay của ai hết. Thì làm sao mình theo như vậy được. Hai nữa là những người đó là những cái người người ta ham danh ham lợi. À, người ta thấy nghĩa là gọi là thừa nước đục thả câu. Người ta thấy Phật không còn nữa, pháp bây giờ mong manh mơ hồ, mình muốn nói cái gì cũng được hết. Người Phật tử không có rõ ràng, không có một cái chỗ để mà nương theo vững vàng. Thành ra mình tha hồ muốn nói thì nói, và người ta biết nghe, người ta thấy thích ý rồi là người ta theo mình, và mình có lợi dưỡng, mình có danh vọng, mình có quyền lợi. Thành ra chính như vậy đó, mình nghĩ coi, khi mà mình không có một cái con người có thẩm quyền độc nhất, nhất ở đây là cái pháp nó rất quan trọng. Bởi vì nó quan trọng là mình nghe những cái đấy là mình có thể hiểu là một cái thuốc trường sinh nó đúng nghĩa, nó phải pha chế đúng lượng, đúng phẩm, đúng cách, đúng tất cả mọi cái. Nó chật một chút thôi á, nó cũng thành ra là thuốc độc. Trong pháp của Phật á, không phải là cứ đi ngồi thiền dễ dàng như vậy. Cũng phải là cứ như vậy thôi, mà nó cũng phải là một cách đơn giản, rằng là cứ theo trong kinh nói như vậy mà tu. Trái lại á, nó chật một chút thôi. Cho nên là thí dụ như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương hay gì mới nói là cái Phật đi một bước mà ma đi 10 bước chẳng hạn. Cái vấn đề giác ngộ, cái con đường nó, cái con đường giải thoát của thanh văn nó đơn giản hơn. Cái con đường mà giác ngộ mà để làm cái bậc thiên nhân sư vượt lên trên là trời của trời đó, thì con đường nó hở ra một chút nó là ma. Cái con đường mà cao thượng nhất, người ta tôn kính nhất, hở một chút thôi nó là ma. Mà mình biết nó như thế mà mình không đi tìm Phật để quyết nghi, để học hỏi, để đương tựa, thì quả thực là mình là biết không sợ súng. Nó rất nguy hiểm. Và nếu mà mình lại còn tự hào tự mãn trong đó nữa, thì càng thật, quả thật nói là vậy là mình chỉ có hoạt động bằng cái tâm tham mà thôi. Vì thế nó suy xét như vậy để mình thấy là cái ý nghĩa cần thiết gặp Phật vào ngay cái lúc nào là cái lúc cần thiết nhất. Mình có thể thấy nó có hai lúc. Cái lúc đầu tiên để lập ra cái đạo Phật, lúc đó phải cần có Phật có mặt và cần phải gặp Phật. Và cái lúc lúc thứ nhì, một lúc khác nữa, đó là cái lúc mà không còn Phật, mà không còn ai có cái thẩm quyền để nói là pháp đây là đúng là pháp hay không đúng pháp nữa, thì đó là cái lúc mà cần có Phật nhất. Đó là mình thấy đó là cái sự cần thiết. Thành ra vào cái thời buổi mình đã quan sát, mình biết đây là cái thời mà thời tượng pháp, và nó vào cái lúc mà đi dần chỗ mà. Mạt là mạt pháp, quý vị nhớ điều đấy, không phải có nghĩa là mạt tiền tài và vật chất. Trong đạo Phật nói mạt pháp. Thành ra cho dù mình thấy chùa chiền xây dựng lên khắp mọi nơi, là chùa to Phật lớn đủ thứ hết á, nhưng không phải như vậy là pháp hương thực. Mạt là mạt pháp. Thành ra đó là tất cả những cái mà nếu không có cái pháp nữa đó, từ từ cái mặt nó sẽ xuất hiện và nó sẽ mất luôn tất cả những cái hình ảnh của chùa, của tăng. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên pháp mặt trước, bởi vì pháp làm nên đạo Phật ở trong cái cuộc sống này, cho nên pháp phải mặt trước thì cái hình dáng bên ngoài nó mới mặt sau. Nên vậy nếu mình thấy giờ quý vị qua bên tàu đi Bắc Kinh đến từ Cấm Thành, Cấm Cung, mình thấy tường vĩ đại, cửa vĩ đại, nhưng mà là mạt hết trơn, có gì nữa đâu. Thành ra đó, cái cung thành của thời nhà Minh, nhà Thanh vẫn còn đó, cố cung còn sừng sững, nhưng mà thực ra là mạt, hoàn toàn không còn nữa. Thành ra chính thế đó, mình hiểu như vậy thì mình mới biết rằng là vào cái thời đó, những thời đó không ai có thể gây dựng phục hưng nổi lại Phật, chỉ trừ có Phật thôi. Mà gây dựng cái đạo Phật đó, cái điểm quan trọng nhất đó, nó vẫn là cái đạo Phật như hôm trước mình nghe, nó là cái sự nghiệp cá nhân, cái trí huệ, cái sự sáng suốt cá nhân mình, cái giải thoát, cái an lạc cho cá nhân mình. Đó là cái đạo Phật thực nhất đối với mình. Nhưng bây giờ đạo Phật rất là thực. Bây giờ là nơi nào mà 10 nước có 10 ngày Đà Lai Lạt Ma mà cái tâm trí mình nó cuồng lộn, mà tất cả những cái thiện nghiệp, cái lòng tin của mình xuống dốc, thì đó là mạt pháp. Thành ra đã là người Phật tử ấy, thì cái sự nghiệp của đạo, sự nghiệp đó là sự nghiệp cá nhân mình, cái trí huệ trong sáng của mình. Một khi có Phật ấy, thì tự nhiên tất cả cái tín tâm của mình, cái quy y, cái nương tựa của mình ấy, bắt đầu nó trở lại, nó vươn lên, nó vươn lên, phát triển, nó nảy sinh và bắt đầu thành lập một cách đúng nghĩa. Lìa khỏi Phật là bắt đầu hoang mang và không còn đúng pháp nữa, tại vì pháp lệ thuộc vào Phật. Pháp mình không rõ là gì, là đúng sai, Phật nói như vậy thì là mình tin chắc. Nên lìa khỏi Phật thì tự nhiên là nó hoang mang. Và vào cái thời mà thì chắc chắn một vị Phật sống động không thể còn nữa, mới mạt chứ. Và xa Phật lắm rồi mới mạt chứ. Nhưng mà mạt á là nó đi vào tận trong tâm của mình. Con người bắt đầu hoang mang, bắt đầu không biết thực sự pháp là gì, và bắt đầu không cần đến cái pháp nữa, và bắt đầu chỉ hành động gì cũng theo cái ý thích và cái tình cảm của mình. Mình có đến chùa, mình có công quả, mình có xây dựng tam bảo, nó cũng theo cái tình cảm của mình, theo cái truyền thống trong gia đình, theo cái tình cảm của mình đối với ngôi chùa, chứ nó không có pháp ở trong cái tâm của mình. Thành ra như vậy á là nó bắt đầu mạt. Cái mạt nó nằm ở chỗ đó, nó gây sinh phiền não. Con người không có pháp dễ đụng chạm nhau. Con người không có pháp thì phải đối xử với nhau bằng ngã, bằng tham sân si. Cho nên nó rối loạn lên. Con người thiếu pháp á, là có mang danh nghĩa gì đi chăng nữa là nó đấu tranh, nó vẫn đấu tranh. Vì vậy đó mà mình biết là thực sự là xây dựng cái pháp vào một cái thời không còn Phật nữa mà vẫn có thể xây dựng được ở trong tâm thức của mỗi người, tức là giữ vững được thiện căn của chúng sinh, từng chúng sinh một, xây dựng bảo vệ cái thiện căn đó, khơi cái thiện căn nó vươn lên một cách đúng đường, đúng hướng, đúng pháp. Cái đó chỉ có pháp môn niệm Phật thôi. Tâm của mình bây giờ không còn Phật nữa, thành ra trong tâm phải lấy lại Phật. Và bây giờ giỏi hay gì không biết, mà tâm có Phật nữa thì đó đều là tài sự và ác trí thức. Mà không xây dựng cho mình, không khuyến khích mình, không bảo vệ cái tâm niệm Phật của mình á, thì đó là một người phá hoại, đó là một cái người ác ma kéo mình đi theo con đường tà. Phật ra đời là để xây dựng cho mình cái căn bản mà nghĩa là gọi là sâu nhất, là cái tam quy, là cái nương về Phật pháp tăng. Bây giờ vào cái thời mạt rồi, cái gốc rễ đó mà còn á thì có mạt đi chăng nữa nó vẫn còn cái hình dáng bên ngoài. Nhưng mà bây giờ nó muốn phá luôn cái hình dáng bên ngoài á, thì phải phá luôn cái tâm niệm Phật. Phá luôn cái tâm niệm Phật. Và những người đó lợi dụng cái thời gian nó quá xa rời Đức Phật để gây cái hoang mang, Phật có nói như vậy không? Phật thực sự có như thế không? Phật đâu phải là như thế. Gây rất nhiều cái hoang mang. Để rốt cuộc ra là con người ta buông ra hết tất cả những cái tâm tìm Phật như vậy, tâm có Phật như vậy. Phật là Phật nào? Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc. Thực sự là Phật nào cũng được hết, miễn là cái tâm của mình có Phật. Cũng chính vì vậy mà Phật Thích Ca phải không phải chỉ thuyết về tương lai, nói về Phật Di Lặc, mà phải thuyết về cái ngay trong hiện tại này, nói về A Di Đà Phật. Mà cũng không phải chỉ nói về A Di Đà Phật mà nói luôn về Phật tương lai nữa. Thành ra cái pháp của Phật sao nó nói nhiều như vậy? Là để biến một người nào có một cái duyên mà đưa vào Phật là được. Có nhiều người có cái duyên đưa vào Phật Di Lặc. Ví dụ như là Ngài Huyền Trang ấy, đó, đường Tăng Tam Tạc đi thỉnh kinh ấy, Ngài Huyền Trang ấy, mà người ta viết thành câu chuyện Đầy Du Ký ấy. Ngài Huyền Trang thì đi thỉnh kinh, Ngài thỉnh kinh nhưng Ngài học Pháp. Và Pháp Ngài học đó là Pháp Duy Thức. Và Pháp Duy Thức đó là nó từ Di Lặc Bồ Tát mà ra. Thế cho nên Ngài Huyền Trang, Ngài Quy Cơ, các đệ tử Ngài Huyền Trang, Ngài Viên Chắc, Ngài Nọ có cái khuynh hướng là sinh về trời Đấu Xuất để mà hầu hạ và gặp gỡ Di Lặc Bồ Tát. Sau này có Thái Hư Đại Sư, trong thời hiện đại này, Thái Hư Đại Sư cũng chủ trương nguyện sinh về Đấu Xuất thì làm sao cũng được, ai có duyên, thích Pháp, nhưng tâm phải có Phật. Ở cái thời mạt này tâm phải có Phật. Dù là đó mình kêu những bậc đó là đại sư, mình coi nó như những bậc tổ sư, nhưng mà phải về với Phật. Tâm những vị đó mà không có Phật thì những vị đó là ác ma, mượn Phật Pháp để xây dựng công danh cho chính mình thôi. Chưa phải là Phật, tức là chưa phải là thầy thì còn phải là học, còn phải tìm thầy. Thế nên chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái pháp môn tịnh độ ở đây nó đáp ứng cho bằng đó cái trường hợp hoàn cảnh, để cho chúng ta thấy là cái pháp môn này rất đặc biệt. Mà cái chỗ đặc biệt đó mà chúng ta nghe nãy giờ đó, thì mình có thể thấy là gom lại là chúng ta đi vào một cái, ở trong một cái hoàn cảnh, một trường hợp rất là tế nhị. Tức là mình là người Phật tử, nhưng mà đến cái thời mà sắp sửa mặt như là một vị hoàng tử, nhưng mà cái lúc đó cái triều đại nó sắp sửa nguy biến, sắp sửa sụp đổ rồi. Tất cả những quý vị hoàng gia hoàng tử đó phải chịu được cái sự sụp đổ đó. Và mỗi một cái sự sụp đổ như vậy là nó tàn phá, nó tiêu diệt để cho không còn nữa, nó không muốn cho gây dựng trở lại. Thành ra thực ra là cái hoàn cảnh của người Phật tử chúng ta là nó ở trong một cái tình cảnh như vậy. Mình là Phật tử, mình có cái tâm với Phật, mình có cái tâm với Đạo, và mình bắt đầu đi đến cái chỗ sắp sửa tan nát hết, nhưng mà mình không có ý thức. Đức Phật là một vị vua lập ra cái triều đại đó, và cái mục tiêu của Ngài là để ích lợi cho tất cả mọi người. Cho đến cái giờ phút này đây, cái hành động mà ích lợi mọi người của Ngài nằm ở chỗ nào? Thì lúc giờ mình thấy nằm một cái chỗ Đức Phật dặn dò lại như vậy. Đức Phật nói bao nhiêu pháp ra thì cái đó nó là pháp. Bây giờ nó có một cái pháp mà Phật nói về Phật. Phật không nói pháp nữa, Phật nói về Phật. Là vào cái lúc mà nguy hiểm nhất. Mình thấy là trong kinh Vô Lượng Thọ, lúc đầu tiên Ngài A Nan nhìn thấy cái dung mạo của Đức Phật nó sáng rực, nó tươi mà như là chưa từng có, thì Ngài A Nan cất tiếng hỏi. Ngài A Nan mới nói: có phải hôm nay là Đức Phật chỉ nghĩ về chư Phật, Đức Phật ở trong cái thế giới của Phật, Đức Phật là sống trong cái thế giới của Phật, đúng theo cái hạnh của Phật, trụ ở trong đó, chứ không phải là nghĩ đến những cái chúng sinh tu tập tử nhân rồi bắt đầu mới nói pháp để tu tập mà đến chỗ cứu cánh. Nhưng bây giờ Đức Phật hầu như là ở trong cái thế giới của mình. Thế ra là sau đó là Đức Phật mới ca ngợi Ngài A Nan, rồi Đức Phật mới thuyết là đúng như vậy, Đức Phật nghĩ đến Phật A Di Đà. Đức Phật nói cái pháp là nói cái cảnh giới đó ra, tức là nói cái kinh pháp đó ra là mục tiêu vì chúng sinh. Chúng sinh vào cái thời mà là cái lúc nguy hiểm và cái lúc mà chúng ta thấy tất cả nó như là nó bung ra hết, cho nên đến giờ chúng ta mới nhận xét để thấy là để thấy rõ. Nếu mình có những nhận xét mình có không có thấy rõ được cái hoàn cảnh Phật tử của mình, mình vẫn thấy cuộc đời nó vẫn đẹp, nó vẫn phát triển kinh tế xã hội, nó vẫn có cái nhân đạo, nó vẫn có đang còn xây dựng dân chủ, nhưng mà cái phương diện mà sự nghiệp Phật tử của mình đó, nó hoàn toàn nó sắp sụp đổ rồi, mình không có hành, nó sắp sụp hết trơn rồi. Mình đều nghĩ rằng là nếu mà mình nghĩ là cái nó không quan trọng cũng là tự do của mình. Nếu mình là người Phật tử, mình không muốn mất cái đạo Phật thì mình phải ý thức là cái ý nghĩa là như vậy. Thế là chúng tôi muốn trình bày nói đến giờ nó là cốt để cho mình nhận thức là cái đó. Còn nếu thôi mình cứ nghĩ đâu, mình cứ thấy đời đẹp thì có nghĩa là đạo cũng đẹp, nhưng mà không biết là đời đang đẹp mà đạo thì đang mạt, cho nên phải ý thức điều đó. Mình có thể thấy sách Phật học nó có thể đầy ra trong các cái tiệm bán sách, thì đi đâu cũng có, ra phi trường cũng có, đến đâu cũng có hết á. Và mình nghĩ rằng là đạo Phật vẫn còn có mặt mạnh mẽ, đạo Phật vẫn còn như là cuộc sống của mình, thực ra nó không phải như vậy, nên mình phải thấy như vậy. Và nghĩ là mình đọc được rất nhiều cái điều mà mình hỏi là những thầy cách đây mấy chục năm trước có thể không có những sách vở đó để đọc. Chúng tôi còn nhớ là hồi đó một cái quyển sách viết về thiền thôi, Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận, mà sư chú tôi phải ghi chép bằng tay, phải giữ nó lại, dù nó bị qua nhiều cái giai đoạn, có nhiều chỗ nó lem luốc, mà giữ lại một cách rất quý. Mà chỉ sau đó một thời gian thôi, khi mà sư chú đưa ra cho tôi mấy sư huynh để nhìn thấy quyển sách đó, mình cũng thấy mừng, chép tay lại đó. Chỉ sau đó thôi đó là thầy đang từ dịch cái quyển nó ra rồi in, bây giờ nó đầy, bây giờ chẳng ai buồn coi nữa. Mình đừng nghĩ như vậy là nó tức là đạo Phật thịnh. Mình nghĩ in kinh Ấn Tống đầy là hết, mình không phải như vậy. Mà thực sự ra trong tâm của chúng ta càng ngày á, nó càng không còn đúng là một Phật tử nữa. Từ cái nhận xét của mình, từ cái quy y của mình, từ cái tâm tưởng của mình, từ cái niềm tin của mình, càng ngày càng nhợt nhạt, càng ngày càng xuống thấp, phai lạc, càng ngày càng biến thể, biến chất. Nó càng ngày cái tâm mình nó như không màng tới nữa. Và nó có một cái năng lực nó làm cho mình như vậy, chứ không phải mình chủ ý là mình coi thường. Cái năng lực đó nó là cái năng lực của cái thời mạt. Thế nên nó cũng có thể do đó mà nó lại xuất hiện ra rất nhiều những cái vị mà mình kêu là tà sư như vậy, đà phá thêm nữa để cho nó mau mạt, nó bứng cái gốc đó trong tâm mỗi con người, thì là tự nhiên là Phật pháp nó mất tiêu. Đạo Phật không có tranh đấu về nhân duyên. Đức Phật Thích Ca biết trước cái mạt, và Đức Phật Thích Ca biết trước là đạo Phật sẽ mạt. Đức Phật Thích Ca không có gọi là đặt một chương trình kế hoạch gì ra hết, bởi vì lúc đó nhân duyên như thế, tất cả những cái nhân duyên đó là nhân duyên của chúng sinh. Và mình đã mở đầu mình đã nói là đạo Phật độ người hữu duyên, cho nên vào cái thời mạt đó ai còn có duyên thì phải độ người đó, mà độ một cách rất là tuyệt sản. Thành ra có thể nói là bốn cái chữ A Di Đà Phật nó không cần cái bề ngoài, nó cần trong tâm của mình. Thành ra đó mình phải thấy cái cách mà đặc biệt của cái pháp môn này. Cho nên độ cái người hữu duyên, chấp nhận cái nhân duyên của chúng sinh, đến cái lúc đó đạo Phật sẽ chấm dứt. Có chấm dứt như vậy thì từ từ trong bao nhiêu kiếp sau đó thì Phật Di Lặc sẽ nối tiếp. Không có cái gì phải nôn nóng gấp gáp, không có cái gì phải sợ hãi hãi hùng. Nhưng những vấn đề là đối với những người có duyên. Thế cho nên chúng ta nói chuyện đây là nói trên cái phương diện là mình muốn mình không mất đạo Phật, chứ không phải nói để là làm cái gì trong cái hoàn cảnh hiện tại hết. Đó, và mình muốn mình không mất đạo Phật đó, thì mình phải theo tịnh độ. Thành ra chính đó là điều mà mình phải phân tích để mà mình nhận xét biết là mình nghe bao nhiêu chư tổ tịnh độ cũng nói như vậy, không có ỷ vào bất cứ một cái gì khác, bất cứ một cái năng lực nào khác của mình, từ sự suy tưởng của mình, từ sự tu tập của mình, tất cả vào cái thời này và cái thời mà đối với các tổ tịnh độ đều không cứu được mình. Người ta vẫn thường nói rằng là thi sĩ Tô Lâm Pha đó, thi sĩ nổi tiếng, một nhà làm phú nổi tiếng thời nhà Tống, mà ông ta thường chơi với các thiền sư, ông ta cũng rất là một Phật tử và có những cái bài thơ nổi tiếng nổi tiếng về thiền. Người ta nói đời trước cũng là một thiền sư, nhưng mà đến đời này thì là một người nổi tiếng về thơ phú và làm quan triều đình, và cũng bị đi lưu đày, cũng bị bao nhiêu cái khổ nạn, nó không thoát được, chẳng thoát được cái đời sống luân hồi này. Vì vậy mà các tổ tịnh độ nói là đừng có ỷ gì vào mình hết, dù bản thân của mình thấy thấu hết tất cả tam tạng kinh điển, thấy rõ mọi ý nghĩa của đạo Phật, nhưng mình vẫn không thoát khỏi luân hồi và vẫn rơi vào những cái cảnh rất nguy hiểm. Chúng tôi vẫn rất là hâm mộ đạo Phật ở cái chỗ là đạo Phật nói những cái rất là đặc biệt. Dưới địa ngục, đạo Phật nói dưới địa ngục thì sư sãi cũng thiếu gì, có thể nói không có tôn giáo nào mà dám nói như vậy hết, dứt khoát không có một tôn giáo nào dám nói cái điều đó hết. Chỉ có Đức Phật là nói nghe là mình nghe nó rất là đã, rất là thẳng thắn và rất là thật và rất là chân thật trong đó. Nó không có tôn giáo là dám nói đến cái chỗ mạt pháp của mình hết. Chỉ có Đức Phật nói thời mạt mình ra trong kinh, thời mạt là mạt như thế, mạt như vậy, không hề có một cái gì gọi là thấy lúng túng ở trong đó hết, nói thẳng thắn. Và tất cả nó đều nằm ở trong pháp, nó đều nằm ở trong cái chân lý. Thế ra phải nói đó là cái điều mà sức mạnh của đạo Phật nó ở chỗ đó, và cái vô thượng, cái quý giá của Phật chỗ như vậy. Đấy, mình thấy là chính vì vậy nên mình tự xét nói là không, cái điều theo tịnh độ nó hay ở chỗ bây giờ mình ấy, có thể nói hay điều là không phải là mình bỏ những cái mình thích, không phải mình bỏ những cái khả năng của mình. Mình biết là thời xưa ngày đạo Xước, ngày đạo Xước giảng kinh Bát Nhã, chuyên giảng về kinh Bát Nhã, về sau này quy tâm theo Tịnh Độ, bỏ hết tất cả, chuyên giảng về kinh Đại Bát Niết Bàn, bỏ tất cả kinh Bát Niết Bàn qua một bên mà chỉ có niệm Phật thôi. Thì thực sự ra nếu mình nghe vậy thì mình có thể nghĩ là muốn theo Tịnh Độ phải bỏ hết tất cả những cái duyên, cái khả năng khác của mình. Nhưng mà chính Ngài Đạo Xước nói ở trong An Lạc Tập là tu niệm Phật là tu chính, các pháp môn khác mình vẫn tu, nó là trợ giúp. Thực sự theo nguyên tắc ở trong Đạo Phật này nó thì về sau này á, cái Tịnh Độ Tông phát triển thì càng ngày thì cái sức mạnh á, cái sức mạnh quyết liệt đó, theo Tịnh Độ nó càng vươn lên cao. Các tổ sau đó là đệ tử của Ngài Đạo Xước và Ngài Thiện Đạo, tức là ngày nay được người ta coi như là tổ thứ nhì, tổ Thiện Đạo đó, mới bắt đầu nghĩa là cổ suý khuyến khích cái vấn đề niệm Phật, mà chuyên niệm Phật mạnh mẽ. Cái năng lực mà mãnh liệt tha thiết của tổ Thiện Đạo đó, nó ảnh hưởng những người xung quanh, và tất cả nhiều người đó, phản đối Tịnh Độ mà đến gặp Ngài Thiện Đạo của nó là để quay theo Tịnh Độ, Tịnh Độ hết. Mạnh như vậy và nó ảnh hưởng sang bên Nhật và làm cho Phật giáo Nhật nó phát triển cái Tịnh Độ Tông bằng cái tình cảm, nghĩa là có thể nói là dốc hết tình cảm ra, không còn để làm cái gì nữa, không còn cái lòng tin của mình, không có một chút lưỡng lự, hoàn toàn đặt hết tất cả vào Phật A Di Đà. Cho đến ngày nay đôi khi chính ở những điểm đó mà các vị tổ đó mới khích lệ cái vấn đề mà chuyên tu Tịnh Độ thôi. Đến ngày nay thì chúng ta vẫn nghĩ là tu Tịnh Độ là như thế, nhưng mà thực sự theo trên kinh điển giáo lý và nguyên tắc ở trong Đạo Phật ấy, thì Ngài Đạo Xước nói là chúng dĩ nhiên là vào cái thời mà nó cấp bách như vậy, tâm chúng ta thì nó hoang đường, hoang mang, nó bị nhiều cái trở duyên với xung quanh, nó không có à, mình có một cái duyên với Đạo Phật, muốn giữ chắc cái duyên đó, buông hết tất cả mọi thứ ra. Và ai làm được điều đó chỉ có niệm Phật thôi, rất là tốt dĩ nhiên. Chư Đầu Sư muốn rằng là ai không làm được thì phải tập làm, cứ buông hết tất cả ra và cứ niệm Phật thôi, cứ tập vậy thôi. Nhưng mà nếu ai mà có cái duyên chỉ chuyên niệm Phật không thôi á, thì rất tốt. Nhưng mà ai không đủ cái duyên đó mà buông hết tất cả ra để chuyên niệm Phật không thôi á, thì nó cũng có thể có vấn đề. Nó cũng có thể có nhiều vấn đề bởi vì thời buổi này mình không có, bản chất con người mình không làm chủ được tâm mình, huống gì vào cái thời này nữa. Một khi mà cái duyên của mình nó còn nhiều cái, ví dụ một cái người người ta cái khiếu suy nghĩ suy luận trong đầu người ta nó còn mạnh, làm sao người ta có thể buông nó ra để chỉ chuyên niệm Phật? Và người đó có muốn tập cái đó đi chăng nữa cũng không có dễ gì trong một đời tập được. Buông một cái thói quen của mình, buông một cái tính khí nào đó của mình đó, để mà chuyên tu niệm Phật đó, thì thực sự nói thì nó dễ, nhưng mà thực hành thì nó khó. Một con người cái tâm tính lười biếng, cho nên mà tôi theo niệm Phật thôi, nhưng mà mình phải thắng cái lười biếng của mình, cũng đã thấy là không được. Niệm Phật là 10 câu niệm Phật thì mình bắt đầu ngáp. Thế rằng mình bằng lòng mình theo Đức Phật A Di Đà, mình bằng lòng vãng sinh, nhưng cái thói mệt mỏi đó của mình muốn thắng phải chuyện dễ. Không dễ chút nào, mà mình đừng có tưởng ép là xong. mà rất là nguy hiểm. Thành ra con người mình thực sự trên phương diện tu tập đạo mình quá ngây thơ, mình cứ tưởng đâu là cái nguyên tắc như thế là được, mà mình không biết đâu là con người của mình nó làm chủ mình chứ mình không làm chủ nó, còn đâu nó mới nghe theo lời mình. Mình muốn niệm Phật nó còn muốn niệm cũng được, nhưng mà mình thành ma mà không hay. Thế nên nó không có thể nào nói là mình làm bừa được. Chính vì vậy nên cái điều mà mình nhận, nếu mà nhận chân như vậy, tại vì chúng tôi thì cũng có Phật tử tu, tôi cũng tiếp xúc Phật tử, có nhiều vị tu niệm Phật ghê lắm, nhưng mà thực sự nó lệch lạc ấy. Hồi mới bắt đầu niệm Phật thì được, càng niệm nhiều càng lệch lạc. Nếu có duyên may nào đó nó đổ ra cái nghiệp nào đó nó ngưng lại thì nó cứu mình, mà nó tiếp tục nữa thì là đúng là cũng thành ma, cũng thành tà. Thành ra mình nói là chính đó, thì những gì tôi nói đây là theo kinh nghiệm của tôi chứ không nói theo nguyên tắc nguyên lý gì hết. Thấy nó như vậy, nó tóm lại là cái tâm thức của con người của mình nó rất là phức tạp, và mình muốn là chuyên tâm, mình muốn là nhất tâm thì nó không có thích ứng với lại cái tâm tính của mình, mà mình đòi ép cái tâm tính của mình nó sinh chuyển. Cái thời xưa, thời Nho Giáo mạnh đó, là nhiều khi ép mà nó còn không xong nữa. Cái câu chuyện ai biết, Lương Sơn Bá Chúc Minh Đài đó, ép còn chẳng xong nữa, không phải chuyện ép. Rồi câu chuyện mà mình thấy rõ nhất, kinh khủng nhất là chuyện của bên Thánh Kinh Thiên Chúa đó, Thượng Đế còn chẳng ép được Adam với Eve nữa đó. Còn phải chịu thua, đầy xuống trần gian nhưng mà bỏ không được, rốt cuộc vẫn phải cứu. Mình thấy là nó phải chịu thua. Thành ra mình đừng có quá nghi thơ nghĩ là cứ như vậy thôi là hay, mà cứ phải là cái hình thức hình tướng bên ngoài. Tu tập nó là tất cả cái gì bên trong tâm của mình mà mình không hề biết tới. Thành ra chính vì vậy đó, mà mình thấy là thực sự ra thì cái tu pháp môn tịnh độ mà nó vừa đúng với mình ấy, là miễn mình không làm điều gì ác, và nhớ là đừng có làm cái điều ác, bởi vì cái điều ác nó có thể nó phá mất cái năng lực mà bản sinh của mình. Nói phá thì nó không phá nổi đâu, nhưng mà nó chậm, nó dư sức nó chậm lại được. Cho nên trước tiên hết là đừng có nghĩ chuyện ác, đừng có làm chuyện ác. Điều thứ hai là cái con người của mình nó phải vừa phải, đừng có ép nó quá. Và nếu nó có tất cả những cái hoạt động nào đó mà nó còn muốn làm, nó còn thích làm, nhưng mà nó thuộc về Tam Bảo, nó thuộc về Phật Pháp Tăng, thì mình phải tiếp tục, đừng có bỏ hết. Đừng có nói tôi giờ chuyên tu tịnh độ và bỏ hết. Tôi thích đi chùa lắm, nhưng mà thôi giờ tôi tu tịnh độ không có đi chùa nữa. Cái mà thích đi chùa của mình nó bị ép, nó thành cái gì quái gì nó mình không hay hết. Thành ra rồi mình phải hiểu những cái như là chẳng hạn như là trên cái vườn thượng uyển của trong kinh nói đó, của vua trời đế thích ở trên trời Đao Lợi đó, nó có những cái con chim đó, nó cứ hót là khổ tập diệt đạo, mà nó là quả báo của những người mà tu đó, mà chỉ có tu bằng miệng thôi, chỉ có nói miệng thôi, nói pháp bằng miệng thôi, tâm không có chuyển biến gì hết, thành ra vô minh, nó thành súc sinh. Nhưng mà có cái miệng, có cái lực của miệng nói khổ tập diệt đạo được cho lên trời. Nhưng bây giờ mấy cái con chó thời nay mà được hưởng lại những gia tài bạc triệu nọ gì đó, tỷ đó chẳng hạn, vậy nó cũng do vô minh ấy, nhưng mà nó làm cái công đức nào đó, nhưng mà cái tâm nó vô minh hay là kiêu mạn gì đó thì nó vậy thôi. Cho nên chúng ta phải biết nhiều cái giáo pháp trong Đức Phật giảng dạy cho mình, để cho cái tâm của mình nó không có bị lệch lạc. biết rằng là thực sự tất cả mọi công đức khác mình vẫn làm được, mình đều hồi hướng nó về cực lạc. Và cái tu chính của mình là cái tu nguyện sinh về cực lạc. Đó, thì tức là trong tâm của mình á, trước hết phải giữ lấy cái danh hiệu Phật A Di Đà. Mình biết được là có Phật là có Phật pháp, mà giờ đây mình không muốn Phật pháp, mình không muốn tất cả những cái gì của Phật pháp cho đến cứu cánh của Phật pháp, thì trước hết tâm của mình á, phải theo Phật, phải có Phật. Tâm không có Phật nữa là không phải Phật pháp. Thì chính vì vậy nên ở đây mình cũng nói thêm một điều nữa, tại vì quý vị có thể thấy là cái truyền thống ở bên Nam Tông đó, người ta tu tập đó, đôi khi cái niệm Phật là rất ít, hầu như chuyên tu không có nghĩ đến Phật nữa, mà người ta chuyên tu quán về pháp. Nhưng mà trước hết người ta có một cái truyền thống nó nối tiếp lâu đời từ thời Phật, cho nên người ta nương vào truyền thống thế cho Đức Phật. Cái điều thứ hai là cái pháp ở bên đó là cái pháp giải thoát chứ không phải là pháp thành Phật. Cho nên chính vì vậy chỉ cần có pháp là đủ rồi. Cái pháp đó nó có cái năng lực mà nó đoạn tất cả những cái liên hệ tham ái của mình đối với thế gian này, nó chấm dứt cái đó đi, gọi là giải thoát. Cho nên cái hướng, cái pháp, cái ý hướng, cái kết quả của pháp, cái mục tiêu của pháp nó khác với bên đại thừa. Chúng ta có duyên với đại thừa, đại thừa là mình thành Phật như thế đấy, mình nghe cái quả vị của nó cao lắm. Mình chưa bằng ai hết mà có một cái câu khen mình đã thấy ta đây rồi, mà bây giờ nó cứ lên cao như vậy mà hỏi sao làm sao mình chẳng được những cái ma ma lực ở trong đó. Giờ một người nào người ta coi mình như là bậc thánh, mình đã thấy mình loạn tâm mình hết rồi, mình thành tà ma nó nhập liền. Thế cho nên cái này mình phải tu tập vững vô cùng, tâm mình phải luôn luôn có Phật, tâm mình phải luôn luôn quy y về Phật, tâm mình phải luôn luôn có Phật mới bảo đảm mới giữ được cái thiện căn của mình và không bị ma nó cướp đi. Mình có thể nói ma lực ở đây tức là những cái tâm mà kiêu mạn, những cái tâm chấp ngã, tâm ham danh ham lợi của mình á, mình có thể nói cho nó dễ hiểu vậy, nó cướp đi cái công đức của mình. Mình ngồi một cái vị mà họ theo cái truyền thống của Thanh Văn đó, họ ngồi thiền đó, họ chỉ cần quán các cái pháp để dứt cái tham ái thôi. Cái vị Bồ Tát muốn thành Phật đó, quán cái pháp đó nhưng mà phải quy y Phật, nhưng mà không bao giờ bỏ cái tâm quy y Phật hết. Bởi vì mình không có giải thoát mà mình lại nói mình chứng được cái pháp dứt tham ái, thì tự nhiên không có Phật nữa là mình muốn làm một thượng sư. Mình muốn người ta phải cung kính mình, và đó là ma nó nhập, tà nó vào. Cho nên cái người mà tu theo bên Thanh Văn đó, họ dứt, thành ra họ không cần Phật. Họ chấm dứt, họ chấm dứt cái bản ngã đi. Còn bên này tu là tu để lấy công đức vô lượng, tu theo đại thừa. Thành ra không có Phật một cái là tâm nó loạn liền. Mà nếu mình có một thiện tri thức nào tốt thôi, nhưng mình đã biết là mình ở một cái hoàn cảnh, mà dù có thiện tri thức nào đi chăng nữa cũng phải có Phật. Là mình ở cái hoàn cảnh hiện nay là mình không biết ai đúng sai, thế cho nên tâm mình phải có Phật. Vì vậy cho nên phải niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca dứt khoát nói là ngài nhập Niết Bàn rồi. Niệm như vậy mình đâm ra chỉ là một cái kỷ niệm thôi, một cái niệm tưởng thôi. Niệm Phật Di Lặc thì mình biết trước Phật Di Lặc còn lâu lắm, 56.000 tỷ năm nữa mới xuất hiện. Tâm mình nó cũng đâm ra hoang mang. Thầy dân niệm Phật A Di Đà ngay cuối đời này. Vì vậy mình đã nhìn thấy niệm tâm mình có Phật nào cũng được hết, nhưng để giúp cho một con người ở trong cái hoàn cảnh và một cái khả năng như mình thì mình thấy là Phật A Di Đà là thích hợp nhất, chứ không phải là phải niệm Phật A Di Đà, không được niệm Phật Thích Ca, không được niệm Phật Di Lặc, nó phải như vậy. Nhưng mà tất cả nó chỉ cho chính mình thôi, là cho chính mình nhận như thế nào nó thì mình mới bắt đầu là mình thấy là nó thích ứng như vậy. Cho nên mình phải niệm Phật A Di Đà. Và A Di Đà rất gần, rất lạnh, chỉ đợi hết cái kiếp sống này của mình. Không thể gặp Phật A Di Đà trong cái kiếp sống này, bởi vì kiếp này nó thuộc về kiếp mạt. Cái duyên của mình ấy, cái duyên mình nó thuộc về cái duyên mạt pháp. Mình không vượt ra được khỏi cái nghiệp đó. Cho nên cho dù mình có thể vượt qua được cái nghiệp đó trong một giây phút nào đó, mà mình niệm Phật thì nó cái tâm của mình nó nhập được. Mình có thể thấy cảnh giới của Phật. Ví dụ như là tổ pháp chiếu chẳng hạn, có thể nhập vào cảnh giới của Cực Lạc cái chăng nữa. Nhưng khi mà mình rời khỏi cái đực là mình lại trở lại với cái nghiệp, cái nghiệp thức mạt của mình, không có Phật ở trước mình. Cái người tu không có muốn như vậy, không có muốn gặp Phật một cái cách mà rất ư là căng thẳng như vậy. Cái người tu muốn trực tiếp hiện hữu ở trong cái thế giới của Phật. Cho nên mình phải bỏ cái quả, cái y báo, cái chính báo của mình trong cái thời này, và chuyển sinh, vãng sinh về Cực Lạc thế giới. Thì mình nghe như vậy thì mình thấy cái cần thiết, mà một cái sự cần thiết mà khi mà mình suy nghĩ cho nó thật thấu đáo, mà mình suy nghĩ cho nó thật đúng đắn, nghĩa là mình nói mình là Phật tử thì mình phải đúng là Phật tử. Mà đã đúng là Phật tử thì mình rất cần có Phật trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái thời này. Mà mình cần Phật mà đúng theo tất cả những cái nguyên lý của nhân duyên này nó, thì là phải bỏ cái y báo, chính báo, bỏ cái nghiệp báo này đi, tức là đời sau. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là khi mình suy nghĩ như vậy thì mình thấy là phải gặp Phật. Gặp Phật như thế mình không mất gì hết, và nó được tăng trưởng tất cả, tăng trưởng mọi mặt. Thì đó là cái điều mà chúng ta nhận xét hôm nay, là về cái vấn đề là cấp thiết và cần thiết vô cùng cho một cái người Phật tử đúng nghĩa trong cái thời buổi này. Đó là cái pháp môn tịnh độ. Rồi thì chúng ta sẽ có thể nghe thêm về những cái ý nghĩa vãng sinh, hay là những cái cách tu sau này. Bây giờ chúng ta đến đây thì mình có thể tạm dừng được. Nguyện